Thế hôm nay là buổi cuối cùng học về sách xuất hành. Thành thử ra tôi không thể nào mà không trả lời những thắc mắc về sách xuất hành. Bây giờ có câu hỏi đầu tiên là: thưa cha, con xin hỏi về tôn giáo. Tôn giáo xuất hiện từ khi nào? Thầy cô ở trường đại học dạy tôn giáo chính là sự tưởng tượng, là mơ ước của người nô lệ ở thời chiếm hữu nô lệ, để họ sống trong một thế giới siêu nhiên, nơi mà họ không bị đối xử thậm tệ như cuộc sống bình thường của họ. Điều đó đúng hay là sai? Cái quan điểm mà bạn sinh viên viết thắc mắc ở đây đó, rõ ràng đó là quan điểm Marxist. Trước các mắc, có một triết gia nổi tiếng là Feuerbach. Feuerbach nói rằng Thiên Chúa không có thật, mà Thiên Chúa chỉ là phóng thể của con người. Những cái gì tốt đẹp ở nơi con người có, thì con người lại không tự tin là mình có, mà con người lại phóng những cái tốt đẹp đó vào một hữu thể ở bên ngoài, và gọi cái hữu thể đó là Thiên Chúa. Tất cả những gì là tốt đẹp như là sự khôn ngoan, là tình yêu, là quyền năng, con người gắn cho cái hữu thể không có thật. Đó là quan điểm của Feuerbach. Cho nên mới có cái câu nói nổi tiếng là: không phải Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, mà là chính con người đã dựng nên Thiên Chúa theo hình ảnh của mình. Và như vậy thì tôn giáo làm cho con người bị tha hóa, có nghĩa là đánh mất mình đi để trở thành một cái gì khác. Trước các Marx đã có cái quan điểm triết học như vậy. Thế khi các Marx xuất hiện thì ông đưa cái tư tưởng này vào trong cái suy tư triết học của ông, là một thứ triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Có nghĩa là ông áp dụng cái tư tưởng triết học đó vào trong một bối cảnh lịch sử của nhân loại. Và khi đó thì ông nói rằng trong thế giới có chủ và nô lệ, giống như là cái điều mà bạn đang nói đây này, có giai cấp chủ và giai cấp nô lệ. Cái anh nô lệ này cả một cuộc đời vất vả và đau khổ, anh ta mơ ước được sống một cuộc sống hạnh phúc, thoải mái, không phải vất vả. Nhưng mà có được đâu, bởi vì anh ta bị đàn áp mà. Anh ta bị áp bức, anh ta không có tự do. Thế thì lúc bây giờ, anh ấy phóng tất cả những ước mơ của anh ấy vào một cái cõi ở trên này. Cái cõi đó gọi là Thiên Chúa này, là thiên đàng. Và anh ấy mong muốn, hy vọng rằng khi mà lên thiên đàng này có Chúa này thì anh ấy sẽ không còn cái cảnh khổ sở nữa. Tệ hơn nữa, cái anh chủ này nó biết như vậy, cho nên nó mới vận dụng cái niềm tin tôn giáo đó để nó nói với thằng nô lệ là: thôi đời này cứ chịu khó làm trâu làm chó, đời sau lên thiên đàng hưởng phước đời đời chẳng cùng, tao hồ mà sung sướng. Và như vậy, tôn giáo không những làm cho con người bị tha hóa, mà hơn nữa, tôn giáo còn là khí cụ trong tay của đám chủ này để duy trì cái tình trạng nô lệ. Cho nên tôi đọc cái này thì thấy ngay thôi, đó là quan điểm của Marxist. Không có gì lạ cả. Bây giờ tôi đặt ngược lại một câu hỏi. Trong cái quan điểm tư tưởng của các Marx như vậy đó, thế thì ông ta lý luận tiếp: vậy thì chúng ta phải đấu tranh để làm sao không còn cái tình trạng chủ và nô lệ này nữa. Thấy không? Xóa cái sự phân biệt giai cấp này đi. Lúc bấy giờ tôn giáo tự nó biến mất. Tôn giáo tự nó biến mất. Bởi vì đâu còn có cái anh nô lệ mà anh đâu còn khổ sở nữa. Cái suy tư của các Marx rất hay, nhưng mà thực tế của lịch sử trả lời như thế nào? Đến ngày hôm nay tôn giáo vẫn tồn tại. Trong một cái thế giới phát triển, không phải chỉ như ở Việt Nam mà ở cả những nước phát triển rất cao, tôn giáo vẫn tồn tại và hơn nữa còn đang phát triển. Đến độ người ta nói thế kỷ 21 là thế kỷ của các tôn giáo. Tại sao vậy? Và tôi xin lỗi, ngay cả một số cán bộ cấp cao tại sao cũng phải đi cúng thần cúng thánh? Cho nên nói thật là tôi không cảm thấy là được thuyết phục về cái quan điểm triết học này. Mặc dù là tôi có được học và tôi có được biết, như tôi chia sẻ với các anh chị một chút thôi. Thế còn quan điểm của Kitô giáo đó, thì muốn nói rằng con người ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và vì thế khi con người xuất hiện thì tâm tình tôn giáo đã có. Có một số bằng chứng về khảo cổ học cho thấy khi người ta khai quật những di tích của những con người cách đây rất lâu, người ta đã khám phá ra di tích của tôn giáo. Ví dụ những bàn thờ rất thô sơ bằng đá, trên đó để đầu của một con vật chẳng hạn. Rõ ràng là để cúng các thần minh thôi, không cần biết là thần minh nào, nhưng mà có cái tâm tình tôn giáo ở bên trong. Hoặc là trong những cái di tích về mai táng, khi người ta chôn cất một con người, không bao giờ người ta chôn cất giống như chôn cất một con vật. Không bao giờ. Mà có những di tích cho thấy là người ta chôn cất một con người thì kèm theo những dụng cụ mà con người đó sử dụng ở trong cuộc sống trần thế. Như thể là bước qua thế giới bên kia thì người ta sẽ tiếp tục sử dụng để mà sống. Ngày hôm nay vẫn có thiếu gì người đốt đô la mã, vàng mã để gửi cho bà con ở dưới cái sài. Đấy, mình không cần phê phán rằng đúng hay sai, nhưng mà ít nhất là nó hàm ẩn một cái tâm tình tôn giáo ở bên trong. Hoặc là có những di tích mai táng, khi người ta chôn cất một con người thì người ta không đặt nằm thẳng như thế này, mà người ta lại đặt nằm ở trong cái thế của đứa trẻ, một cái bào thai ở trong lòng mẹ. Chết là trở về với lòng mẹ. Cái tâm tình tôn giáo đã có từ rất lâu, chứ không phải chỉ trong một cái xã hội mà có chủ nô như thế này. Và thực tế lịch sử làm chứng cho chúng ta thấy. Bạn sinh viên hỏi tôi thì tôi xin chia sẻ chút như vậy. Rồi bạn hỏi tiếp, Cơ Đốc giáo có phải là một nhánh đạo của Công giáo không? Thế thì xin trả lời thế này. Vấn đề là cách dịch thôi. Cơ Đốc giáo, Kitô giáo. Tôi nghĩ đây là cái cách dịch thôi. Dịch khác nhau. Dịch từ cái tiếng, ví dụ bây giờ bạn là sinh viên có lẽ quen tiếng Anh Christianity. Chúng ta dịch là Kitô giáo. Có thể anh em ở bên Tin Lành dịch là Cơ Đốc giáo. Cũng giống như chẳng hạn bây giờ các bạn bảo Tin Lành, thế còn người Công giáo thì gọi tin gì? Tin Mừng. Thấy không? Tin Mừng. Ngày xưa không gọi là Tin Mừng, Phúc Âm. Tất cả những từ này đều dịch từ cái tiếng Hy Lạp Euangelion. Bạn không quen với tiếng Hy Lạp thì tiếng Anh bạn mở ra lập tức thấy Good News. Cách dịch khác nhau, thế thôi. Thế bây giờ hỏi rằng có phải là một nhánh của Công giáo không? Thì mình phải biết lịch sử một chút. Thuở ban đầu, Chúa Giêsu Kitô thiết lập có một tôn giáo, đó là Kitô giáo, đạo của Chúa Kitô, chỉ có một. Nhưng trong dòng lịch sử đến thế kỷ thứ 10 thì đã có sự phân tách của giáo hội chính thống. Ngày hôm nay ta thấy còn khá nhiều ở Liên Xô cũ, thấy không? Và các nước lân cận. đến thế kỷ thứ 16 lại có một sự phân tách nữa của anh em Tin Lành. Rồi tiếp theo sự ly khai của anh em Tin Lành, chúng ta có đạo của nước Anh đó, Anh giáo, thấy không? Phần còn lại là Công giáo. Chúng ta gọi là Giáo hội Công giáo Roma, bởi vì có Giáo hội Công giáo Đông phương nữa, ít thôi. Như vậy khi các anh chị và các bạn nhìn vào cái hình này thì mình thấy Công giáo có phải là Kitô giáo không? Tin Lành có phải Kitô giáo không? Chính thống có phải Kitô giáo không? Như vậy bây giờ một người theo đạo Tin Lành thì có phải Kitô hữu không? Phải, tin vào Chúa Kitô. Nhưng mà có phải Công giáo không? Dạ thưa không. Thấy vấn đề ngay. Còn cái cách dịch ở xã hội chúng ta quen dịch là Thiên Chúa giáo, thì nói thật là chúng tôi đã có ý kiến từ đầu dịch như vậy là không có chỉnh. Nhưng mà chắc là đã quen bao nhiêu năm rồi thì nhà nước không muốn sửa. Chứ còn chúng tôi đã có ý kiến từ đầu là dịch như vậy không chỉnh. Thiên Chúa giáo tức là đạo mà của những người tin vào Thiên Chúa, thì xin lỗi biết bao nhiêu người tin vào Thiên Chúa. Anh em Hồi giáo người ta có tin vào Chúa không? Những người mà người ta thờ ông trời người ta có tin vào Thiên Chúa không? Dịch như thế là không chỉnh. Nhưng mà có thể về mặt xã hội thì người ta ngại cái từ Công giáo, có nghĩa là đạo công cộng. Nhưng mà không phải, cái từ Công giáo ở đây nó mang nghĩa là phổ quát. Đây là một tôn giáo không hạn chế trong một tầng lớp xã hội nào, trong một dân tộc, trong một nền văn hóa, một ngôn ngữ nào, mà là một tôn giáo mở ra cho tất cả mọi người. Chúng ta không có muốn đạo của mình phải trở thành quốc giáo, nhưng mà đạo của mình là đạo mở ra cho tất cả mọi người, ai muốn gia nhập cũng được. Cho nên các anh các chị là người Công giáo ở Việt Nam, các anh các chị có sang Roma, các anh các chị có đi sang Trung Đông, vào bất cứ một nhà thờ Công giáo nào, các anh chị vẫn cảm thấy như đó là nhà của mình. Bởi vì cũng cùng một thánh lễ, cũng cùng một nghi thức phụng vụ, chỉ có khác là về ngôn ngữ thôi, còn giống y như nhau vậy. Ấy xin góp ý với bạn sinh viên gửi thắc mắc một vài cái ý tưởng nhỏ nhỏ, hy vọng là làm cho nó sáng lên một chút.